This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả của Đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được kính chào cô.
Chào anh Huy và kính chào thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Bên cô có nóng không cô?
Bữa nay cũng nóng nhưng mà chưa có nóng lắm.
Yeah, bên okay. Texas thì quá nóng rồi đó.
Biết rồi.
Thành ra nó cũng giống như lần trước vậy đó. Cô muốn chiên cái trứng thì cô cứ thảy ra trước cửa rồi cái vài phút sau cô đã đem vô ăn thôi.
Như vậy là tiết kiệm nhiều điện lắm rồi.
Dạ. Vâng, để vào cái chương trình luôn đó thì thưa cô có nói đến cái vấn đề mà tối cao pháp viện đã phán quyết rằng là sẽ bỏ cái yếu tố màu da khi tuyển dụng sinh viên vào các đại học. Thì đây là một cái phán quyết rất là quan trọng để gìn giữ giá trị truyền thống của các đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, căn cứ vào tài năng, không căn cứ vào màu da. Thì như vậy cô nhận xét sự việc này ra sao thưa cô?
Cái đó là cô cho đây là một cái phán quyết rất là lịch sử và rất là tuyệt vời. Tại vì những cái điểm sau đây, thứ nhất là phán quyết bãi bỏ cái xác lệnh gọi là affirmative action dành ưu thế cho sinh viên da đen và trong Mỹ Latin là vi hiến. Như vậy thì mình phải tìm hiểu một chút coi cái xác lệnh gọi là affirmative action là cái gì. Thì khởi đầu cái xác lệnh này đó có cái tên là xác lệnh hành pháp số 10925 được Tổng thống John F. Kennedy ký ban hành vào ngày 6 tháng 3 năm 1961. Lúc đầu là chỉ nhằm mục đích nâng đỡ phụ nữ và dân thiểu số tránh cái sự kỳ thị tại sở làm cũng như tại học đường. Nhưng mà càng về sau thì càng nảy sinh cái tác dụng của nó là ngược lại, là theo cái thời gian cũng như là theo cái sự diễn giải của các chính trị gia cánh tả. Thì cho tới bây giờ thì qua hai cái vụ kiện của Đại học North Carolina và Đại học Harvard, thì cái vấn đề tuyển mộ sinh viên căn cứ vào chủng tộc dựa vào cái xác lệnh này đó thì tối cao pháp viện phán quyết là nó vi phạm vào cái điều khoản bảo vệ bình đẳng gọi là Equal Protection Clause trong cái tu chính án thứ 14. Và cái điểm thứ hai là phán quyết đã gìn giữ cái sự công bằng rất là đúng nghĩa và rất là coi như là trọng dụng nhân tài. Thì mình biết là bây giờ Trung Cộng nó đang tuyển dụng, mà nó công khai tuyển dụng gọi là cái chương trình là ngàn nhân tài. Nó bỏ tiền ra, nó mua đứt những cái nhân tài của thế giới, đặc biệt là những cái nhân tài được đào tạo tại các viện đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì một số người Hoa Kỳ lại kỳ thị nhân tài khi mà hạn chế cái số lượng sinh viên đủ điều kiện học vấn để dành chỗ cho những sinh viên không đủ điều kiện học vấn nhưng là dân da đen và dân châu Mỹ Latin. Thì có thể nói đây là một cái hành động kém khôn ngoan nhưng lại trở thành một cái chính sách của chính quyền Hoa Kỳ. Thật là đây cô thấy là một cái điều nó trái khoái mà không có thể tưởng tượng được. Và cái điểm thứ ba nữa là cái phán quyết này đã tôn trọng con người bởi phẩm chất cá nhân, không vì màu da. Thì nó rất đúng với cái nguyện vọng của nhà đấu tranh nhân quyền cho người da đen là ông mục sư Martin Luther King. Thì ông đã từng nói rằng, tôi có một giấc mơ rằng một ngày nào đó bốn đứa con của tôi sẽ sống trong một quốc gia nơi mà chúng sẽ không bị đánh giá bởi màu da mà bởi phẩm giá của chúng. thì nếu mà là một người biết cái tôn trọng phẩm giá của chính mình thì sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự bất công và cũng sẽ không chấp nhận những cái ưu thế được ban bố bởi người khác, trong khi chính mình không đủ khả năng để có được cái ưu thế đó. Thì cái cô Candace Owen là một cái nhà hoạt động bảo thủ da đen có ý kiến như thế này. Cô nói là wow, affirmation, cái vấn đề mà tôi đã lên tiếng phản đối trong 7 năm qua, cuối cùng đã bị hủy bỏ trong một phán quyết lịch sử của tối cao pháp viện. Đây là một cái chiến thắng lớn trong nỗ lực đạt được bình đẳng chủng tộc, loại bỏ thành kiến cho rằng học sinh da đen là yếu kém, cần được nâng đỡ, đồng thời cũng cho phép người Mỹ gốc Á và da trắng có cơ hội được tưởng thưởng một cách công bình vì sự chăm chỉ của họ. Chủng tộc không bao giờ là một điều kiện ắt có và đủ để quyết định cho bất cứ điều gì. Thật là đáng tiếc khi phải mất nhiều thời gian như vậy, nhưng cuối cùng công lý đã chiến thắng. Hãy làm cho nước Mỹ một lần nữa trở về với cái thể chế là trân trọng nhân tài. Và một người có cái nick là Saki cũng nói rằng ông Diesel Washington đã nói cộng đồng da đen có 50% học sinh cấp trung học đã bỏ học và 70% có những bà mẹ không có kết hôn. Thì cộng đồng da đen cần sửa chữa những điều này để vươn lên trong cái lĩnh vực học vấn. Cái affirmative action không phải là giải pháp cho những cái vấn đề này. Và ngay cả cái bà Michelle Obama, cho dù bà nói là rất là đau lòng, heartbroken với cái phán quyết của tối cao pháp viện, nhưng bà cũng nói ra cái sự khó chịu khi nghĩ rằng bà ấy bị nghi ngờ là nhờ có cái affirmative action mà vào được đại học. Thì bà ấy viết như thế này: khi còn ở đại học, tôi là một trong số ít sinh viên da đen ở trong trường, và tôi tự hào khi vào được một ngôi trường được trọng vọng như vậy, và tôi biết mình đã làm việc chăm chỉ để đạt được điều này. Tuy nhiên, đôi khi tôi tự hỏi liệu mọi người có nghĩ rằng tôi được vào nơi đây là nhờ affirmative action hay không? Đó là cái bóng đen mà sinh viên như tôi không thể lay chuyển, cho dù những nghi ngờ đó đến từ bên ngoài hay bên trong tâm trí của chúng tôi. Thì là không cần phải nói là tất cả truyền thông thiên tả cùng nhau đồng ca cái bản hợp xướng phản đối và chỉ trích phán quyết của các thẩm phán bảo hiến. Họ cùng nhau la làng như là trời sập tới nơi. Tổng thống Biden thì kêu lên vẫn còn kỳ thị. Nhưng là những cái lời phát biểu của Tổng thống Trump thì rất chí lý. Thì ông Trump viết như thế này: đây là phán quyết mà mọi người đã chờ đợi và hy vọng, và kết quả thật là tuyệt vời. Nó sẽ giúp chúng ta đua tranh với thế giới. Những cái bộ óc vĩ đại nhất của chúng ta phải được trân trọng. Và đó là điều mà cái ngày tuyệt vời này đã mang lại. Chúng ta sẽ trở lại với tất cả những cái gì đều phải được dựa trên tài năng, và đó là con đường phải đi như vậy. Thì cũng cần nói thêm là vào ngày 30 tháng 6, tức là ngày hôm nay đây, tối cao pháp viện có thêm hai phán quyết rất là chí lý nữa. Một là Tổng thống Biden không có thẩm quyền xóa nợ sinh viên, mà cái số tiền nó lên tới 400 tỷ đô la. Và cái phán quyết thứ hai là cái người thiết kế website ở tiểu bang Colorado có quyền phát biểu ý kiến của bà được bảo vệ bởi tù chính án thứ nhất khi bà từ chối không có làm cái website đám cưới cho người đồng tính. Cái đó là ý kiến của cô về cái những cái phán quyết của rất là quan trọng của tối cao pháp viện.
Dạ vâng, cũng đồng ý với cô là cái phán quyết vừa rồi tối cao pháp viện là quá là chính xác. Vâng, thì cô, mình trở lại cái vấn đề chiến tranh ở bên Nga và Ukraine á, thì trong đó thì như cô cũng biết hoặc mọi người cũng đều biết rằng á, là cái tập đoàn Wagner á, của ông Prigozhin á, là coi như là đóng một cái vai trò ngày càng quan trọng trong cái cuộc chiến của Nga ở Ukraine trong cái năm vừa qua đó. Thì nhưng mà đặc biệt là khi mà lực lượng binh sĩ của chính quy của Nga bị tổn thất ngày càng nhiều á, thì bất chấp thực tế rằng là cái cuộc binh biến mà người ta nói là cái loạn kêu binh đó cô, là một cái thách thức đối với khả năng lãnh đạo của ông Putin. Thì ông Putin cũng lên án ông Prigozhin là kẻ phản bội và cam kết sẽ dập tắt cái cuộc nổi loạn này. ông Prigozhin được phép rời khỏi nước Nga và lui về Belarus, thì các chiến binh Wagner lại cũng được phép trở về căn cứ của họ và sẽ không phải đối mặt với cái hình phạt vì tham gia vào cái cuộc nổi loạn binh biến này. Thì theo Tổng thống Joe Biden thì Hoa Kỳ và các đồng minh của mình không liên can gì đến cái cuộc binh biến do cái ông Prigozhin và quân đội của ông gây ra. Cái đó họ xảy ra vào hôm 23 và 24 tháng 6 vừa rồi. Thì trong cái cuộc điện đàm hôm 25 tháng 6 á, thì ông Biden đã bảo đảm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ Ukraine. Thì không biết là cô bình luận cái sự việc này như thế nào thưa cô?
Như là anh Huy cũng biết và chúng ta nhiều người cũng thấy là có rất là nhiều tin tức và bình luận về cái cuộc binh biến ngắn ngủi của cái tập đoàn lính đánh thuê Wagner. Thì đây là cái đội quân đánh thuê như là anh Huy vừa nói là do cái ông Prigozhin chỉ huy. Thì ông này á là ông rất thân tình với Putin và được gọi là đầu bếp của Putin. Và cái đạo quân Wagner là có khoảng 50.000 quân, thì một phần là những tù nhân được tuyển mộ từ những cái nhà tù của Nga, những cái thành phần còn lại là người của dân Chechnya, của Syria và những người ở các nước châu Phi. Thì cái đạo quân đánh thuê này được Putin trả là 1 tỷ Mỹ Kim trong năm vừa qua để đánh nhau với quân Ukraine. Thì ngoài ra thì Putin cũng trả 1 tỷ Mỹ Kim cho cái công ty cung cấp thực phẩm cho quân đội mà cũng do cái ông Prigozhin này là làm chủ. Thì lý do của cái cuộc binh biến này á là Nga muốn cái đạo quân đánh thuê này ký cái hợp đồng đặt họ với sự điều động của Bộ Quốc phòng Nga. Nếu không thì Nga sẽ không còn mướn cái đạo quân này và không có trả tiền cho họ nữa. Thì có thể là cái sự tinh nhuệ của đạo quân này, tại vì đạo quân này nó đánh nhau với quân Ukraine giỏi hơn là những cái quân chính quy của Nga. Thì có thể cái sự tinh nhuệ của đạo quân đánh thuê này nó trở thành cái mối đe dọa cho Nga. Cho nên là các tướng lãnh của Nga cho rằng là phải kiểm soát họ bằng cách đặt họ dưới sự điều động của Bộ Quốc phòng Nga. Nhưng mà chúng ta ai cũng biết là cái ông Prigozhin này á là không đồng ý nên đã kéo quân về mặt tư khoa và tố cáo là những cái cấp lãnh đạo trong cái quân đội của Nga là đã cho quân Nga tấn công họ, là không có cung cấp đủ quân cụ và khí giới đầy đủ cho họ. Thì nhưng là cũng chỉ là mấy giờ sau thì cái ông này ra lệnh rút lui khi chỉ còn cách mặt tư khoa khoảng mấy trăm cây số. Và họ rút quân qua Belarus dưới cái sự trung gian hòa giải của ông Tổng thống Belarus và với cái tuyên bố ân xá của Putin sau khi mà Putin buộc ông này vào cái tội mà phản bội như là anh Huy vừa mới nói. Nhưng mà hiện nay người ta không có biết đạo quân này là và cái người chỉ huy của họ là đang ở đâu trên lãnh thổ Belarus. Nhưng mà trong cái tình thế trước mắt thì khi cái đạo quân đánh thuê này là hoàn toàn rút ra khỏi chiến trường tại Ukraine, thì là quân Ukraine nắm được cái lợi thế phản công và họ đã thành công một cách đáng kể trong những cái trận chiến mới nhất. Thì là nhưng mà có người lại nghi ngờ đây chỉ là trò điều binh của Putin để cái đạo quân đánh thuê này có cái danh chánh ngôn thuận đến Belarus và từ đó họ sẽ tấn công qua Ukraine khi mà tình thế thuận lợi. Nhưng mà ông Tổng thống Ukraine thì không cho đó là cái điều đúng. Ông nói rằng là rất là khó tiến đánh vào Kiev từ Belarus. Nhưng mà trong khi đó thì các quốc gia lân cận ở Belarus trong cái khối NATO như là Ba Lan thì họ lo ngại là sẽ có rủi ro về an ninh khi mà đạo quân đánh thuê này đó đang ở sát nách với họ. Thì có ý kiến cho rằng là dù muốn dù không thì cái cuộc binh biến ngắn ngủi này cũng đủ làm cho uy thế của Putin bị sụp đổ. Thì Nhật báo Công giáo tại Pháp trong một bài xã luận nhan đề là những rạn nứt ở Điện Cẩm Linh thì cho rằng cuộc binh biến của Wagner đã gây bất ngờ cho Điện Cẩm Linh, gieo rắc nỗi bàng hoàng trong hệ thống quyền lực Nga. Lãnh đạo Nga phải đương đầu với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 23 năm cầm quyền, khi bị chính thuộc hạ thân tín chính thức là Prigozhin, là sản phẩm của Putin. Thì trong lúc mà Putin mà tin tưởng có thể duy trì quyền lực với cái việc trực tiếp điều hành các thủ hạ và những cái tổ chức như công ty Wagner, nhưng mà rốt cuộc đã bị tay chân phản lại. Thì người ta nói là phù thủy mà nuôi âm binh, thì bây giờ là âm binh nó vật lại phù thủy. Thì và đây có thể chỉ là cái cảnh báo đầu tiên. Thì các cái tờ báo khác của Pháp cũng biểu đồng tình về cái uy thế đang suy sụp của Putin sau cái cuộc binh biến, khi thủ lãnh Prigozhin tuyên bố sự tổn thất của quân Nga rất cao tại chiến trường Ukraine và tố cáo rằng cái cuộc chiến tại Ukraine là một cuộc chiến tranh xâm lược khiến cho nhiều người tử vong của cả hai phía.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cái vấn đề này thì như cô thấy đó, ai cũng biết được là cái tập đoàn của Wagner này á, là nó là một cái nhóm đầu trộm đuôi cướp. Và nó chỉ cần là bán mạng cho Nga để lấy tiền thôi.
Thì đúng rồi, nó là lính đánh thuê chính thống mà.
Dạ, cho nên là nó giống như một con chó điên á. Có thể nó quay lại, nó cắn chủ bất cứ lúc nào. Nhưng mà lúc này Putin á, là không dám trừng phạt ông này, là bởi vì á, thấy rằng là cũng trong tương lai cũng đang rất cần họ. Thực sự mà nói như vậy, thiếu họ đó thì cũng là thiếu một cái cánh tay rất là mạnh mẽ. Phải không cô?
Đúng rồi. Thì tụi này nó đánh giặc hay hơn cái tụi lính chính quy của Nga.
Dạ vâng, trở lại một cái vấn đề khác. Thì Đại sứ quán Hoa Kỳ đó và cái cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam vừa mới thông báo đó là hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Ronald Reagan cùng với là hai tàu hộ tống đã đến thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam từ ngày 25 đến 30 tháng 6. Thì cái đội tàu hùng mạnh của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Đà Nẵng vào buổi trưa hôm 25 tháng 6 vừa rồi. Và đến tối cùng ngày trong cái khung giờ thì Đài truyền hình quốc gia Việt Nam VTV phát sóng trực tiếp một cái chương trình nói về chiến công của Hải quân Việt Nam thời những năm 1960-70 trong cái cuộc chiến chống đế quốc Mỹ. Và tham gia chương trình có nhiều nhân chứng sống là các cựu binh Việt Nam đã rà phá bom mình rồi thủy lôi do giặc Mỹ mang rỡ thả xuống. Thì không biết là theo cái cách mà dùng từ của cái chương trình này thì cô nhận xét như thế nào về cái sự kiện này thưa cô?
Thì cô thấy là mình cần phải nhấn mạnh là cái Hải quân Cộng sản Việt Nam, chứ nói Hải quân Việt Nam người ta lại tưởng làm là Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ đó thì cô thấy như thế này. Cái thái độ này á là thái độ cái kém văn minh của nhà cầm quyền Việt Cộng. Thì họ lật qua lật lại là như là nướng bánh phồng. Thì nó phản lại cái nguyên tắc ngoại giao sơ đẳng, giống như là cái ông mà lãnh tụ của Cộng sản, là cô quên tên, là ông nói là ông chữ thề xin lỗi quý vị là mẹ nó, sợ gì. Thì cái bọn lãnh đạo Việt Cộng thì nó rất tâm đắc với cái trò mà họ gọi là đu dây giữa Mỹ và Trung Cộng. Thì về phía chính phủ Hoa Kỳ hiện nay của ông Biden thì không biết họ có nhìn ra cái thái độ mà gọi là láo cá của nhóm lãnh đạo Việt Cộng hay không, khi mà cho hàng không mẫu hạm ghé Đà Nẵng trong cái lúc thì cái đài truyền hình của Cộng sản Việt Nam, như là anh Huy vừa nói, là họ nhai lại cái bài là đánh Mỹ cứu nước. Cô đọc cái bản tin của đài Á Châu Tự Do thì nó có cái đoạn như thế này, thì nó cũng nói về cái thế đu dây của Cộng sản Việt Nam. Thì là cái bản tin nó viết là như sau: ngay trước khi Hồng hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tới thăm Đà Nẵng, thì một tàu chiến và tàu khu trục trực thăng của Nhật Bản cũng đã cập hải cảng Cam Ranh cùng với một loạt hoạt động khác nữa. Thì theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, thì các diễn biến này cho thấy Việt Nam đã giữ đúng tôn chỉ và nguyên tắc về quan hệ quốc tế của mình. Thì cái ông Hoàng Việt này nói rằng chắc chắn là trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Cộng hiện nay như vậy, sẽ có những cái đánh giá khác về cái sự kiện này, và đặc biệt người ta nhìn vào để xem phản ứng của Trung Quốc nhân dịp này như thế nào. Bình luận về cái chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và tham dự cái diễn đàn kinh tế thế giới cũng trong cái thời điểm này, thì cái ông Hoàng Việt này thì nói rằng thực ra Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc. Rõ ràng là với phía Trung Quốc, quan hệ với Việt Nam chưa hẳn là quan hệ quan trọng nhất. Nhưng đối với Việt Nam thì quan hệ đối với Trung Quốc rất là quan trọng. Bởi vì Việt Nam là một quốc gia nằm cạnh Trung Quốc, mà Trung Quốc là một cường quốc đang lên với đầy sức mạnh. Trong bối cảnh đó, chúng ta thấy rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Trung Quốc và dự diễn đàn kinh tế thế giới cho thấy một mặt là phía Việt Nam thể hiện quan điểm về đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ. Việt Nam không nghiêng về một bên nào. Việt Nam cũng không chỉ đón hàng không mẫu hạm của Mỹ. Và mặt khác, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới Trung Quốc, ngoài cái việc tham dự diễn đàn kinh tế thế giới, đó cũng là một cái dịp Việt Nam muốn nói với Trung Quốc rằng Việt Nam luôn luôn coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc. Thì ông Hoàng Việt nghĩ rằng đó là thông điệp lớn nhất của chuyến đi. Mặc dầu có thể nói rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có nhiều mục tiêu kèm theo, song đó là thông điệp quan trọng trong cái bối cảnh này. Thì cô thấy rõ ràng là Cộng sản Việt Nam rất là sợ Trung Cộng, không dám làm phật lòng Trung Cộng. Mặc dầu là cũng đón Mỹ như vậy, nhưng mà vừa đón là vừa chửi người ta, trong khi đó thì cũng vẫn đi tới gọi là nói chầu thì quá đáng, nhưng mà thật tình là đi chầu Trung Cộng là rất là đúng. Thành ra cô thấy là bây giờ thì cũng phải công nhận là Cộng sản Việt Nam bây giờ ở trong cái thế là phải đu dây giữa hai bên mà thôi. Thành ra cái đó là ý kiến của cô. Nhưng mà cái chuyện mà vừa đón tàu người ta mà lại vừa chửi người ta như vậy là cái thái độ đó, là thái độ rất là giống như là láo cá vặt, mà nó không có đúng trong cái thái độ mà ngoại giao mà gọi là chuyên nghiệp là không có, việc Cộng sản Việt Nam là không có.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Và một lần nữa xin được cảm ơn cô và xin được hẹn cô vào chương trình kỳ tới. Chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và may mắn.
Cảm ơn anh Huy và cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình. Hôm nay là không có Dũng Nghiêm, thì cho cô gửi lời thăm Dũng Nghiêm và xin hẹn gặp tất cả quý vị trong thứ sáu tuần tới. Và xin kính chúc tất cả quý vị cuối tuần vui vẻ và sum họp với người thân và gia đình.
Vâng, xin chào tạm biệt cô. Và tuần tới đó thì còn mấy ngày nữa là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ rồi. Thì cũng mến chúc cô và gia đình một ngày lễ độc lập rất là vui vẻ và hạnh phúc.
Cảm ơn anh Huy. Cái này cô nói riêng, cái ngày July 4 là sinh nhật của cô.
Wow, happy birthday cô.
Cả nước Mỹ ăn mừng sinh nhật.
quá là hạnh phúc nha cô nha.
Dạ, và vâng. Hẹn gặp quý vị vào thứ sáu tuần tới.
Vâng, xin được chào cô.
Xin chào tạm biệt quý vị.
Mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong.